Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Phương, Thanh Hà và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 13 tháng 9 năm 2024. Nga phản công quân Ukraine và chiếm lại hơn chục địa điểm trong vùng Kursk. Bắc Triều Tiên lần đầu tiên công bố hình ảnh cơ sở làm giàu chất uranium. Căng thẳng ngoại giao giữa Caracas và Madrid do vụ bầu cử tổng thống Venezuela bị tố cáo gian lận. Mỗi ngày một sự kiện, Philippines kiên quyết bảo vệ chủ quyền tại bãi Sabine ở Biển Đông nhưng tìm cách giảm căng thẳng với Trung Quốc. Theo dòng thời sự, thế giới 2024 trong nhãn quan của Moscow. Thưa quý vị, hôm qua quân đội Nga cho biết đã lấy lại 10 địa điểm trong vùng Kursk, nơi đã bị Ukraine chiếm hơn 1.000 cây số sau cuộc tấn công từ đầu tháng 8. Quân đội Ukraine hiện chiếm khoảng 100 địa phương trong vùng Kursk. Tại Moscow, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 2 ngày phản công, quân đội đã giành lại 10 địa phương. Đây được cho là thành công quân sự đầu tiên của quân đội Nga trong vùng Kursk. Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga đang phản công, mở mặt trận vào sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev có mục đích giảm áp lực tấn công của Nga tại miền đông Ukraine, nhưng đến giờ ý đồ này không thành công. Quân Nga đã tiếp tục tấn công, tiến chiếm nhiều khu vực trong vùng Donbass và đang áp sát thêm thành phố chiến lược Pokrovsk. Từ Kiev, thông tín viên Alexander Kerry cho biết thêm chi tiết.
Sau hơn một tháng Ukraine tấn công vào Kursk, quân đội Nga đang cố lấy lại lãnh thổ bị mất trong vùng. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đã dự tính có cuộc phản công này. Ông tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm qua rằng cuộc phản công này đã được dự trù trong kế hoạch của chúng tôi. Theo Bộ Quốc phòng Nga, họ có thể đã lấy lại một chục địa điểm trong vùng khi tiến vào Slavyansk, một địa phương ở phía tây của các vị trí mà quân đội Ukraine đang chiếm giữ. Những thông tin này không thể kiểm chứng được một cách độc lập trên thực địa vào lúc này. Slavyansk nằm cách thành phố Suza 30 km, là một trong những thành phố quan trọng nhất mà Ukraine chiếm được trong chiến dịch tấn công, khiến tất cả các đồng minh của họ bất ngờ. Theo chính quyền Kiev, cuộc tấn công vào Kursk nhằm mục đích tạo một vùng đệm bảo vệ thường dân ở Sumy, thành phố ở phía bắc Ukraine, hàng ngày đang bị các máy bay Nga xuất phát từ sân bay Kursk oanh tạc. Một mục đích khác là để giải tỏa mặt trận Pokrovsk, thành phố đang bị quân Nga tiếp tục cố gắng chiếm, cho đến giờ vẫn chưa được.
Jusqu'ici, sans succès, Alexander Kerry, Kyiv, RFI.
Cũng liên quan đến Ukraine, đến Washington, Thủ tướng Anh Scott Tarmer hôm nay thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc cho phép Ukraine sử dụng các tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo hãng tin AFP, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh cáo rằng cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa có nghĩa là các quốc gia thành viên khối NATO tham chiến chống nước Nga. Còn trong chuyến thăm Warsaw ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã thảo luận với người đồng cấp Ba Lan về việc yểm trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Từ Warsaw, thông tín viên Arian Sakla tường trình.
Phải hỗ trợ Ukraine, nhưng đến mức độ nào? Đó là câu hỏi bao trùm chuyến thăm của ông Antony Blinken ở Warsaw chiều qua, sau khi Ngoại trưởng Mỹ thông báo một khoản viện trợ mới trị giá 717 triệu đô la cho Kiev. Người đồng cấp của Ba Lan đã cố thuyết phục ông đi xa hơn. Ông Radoslav Sikorsky tuyên bố, phương Tây phải tiếp tục cung cấp cho Ukraine những hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tối tân. Nhưng chúng tôi cũng nghĩ rằng cần phải dỡ bỏ những hạn chế về việc sử dụng các tên lửa tầm xa. Lời kêu gọi này là dễ hiểu do vị trí địa lý của Ba Lan. Là nước láng giềng của cả Ukraine, Nga và Belarus, Ba Lan vẫn sợ là chiến tranh sẽ lan sang lãnh thổ của mình. Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông rất lưu tâm đến mối quan ngại đó. Ông nói, Ba Lan là một trong những nước của khu vực đã từng bị các vụ tấn công tinh học và các vụ phá hoại, kể cả với sự đồng lõa của Belarus. Đó là điều mà các nước đồng minh cũng ghi nhận ở những nơi khác tại châu Âu. Chiều qua, Tổng thống Ukraine Ukraine Zelensky đã một lần nữa tỏ vẻ sốt ruột trước thái độ do dự của các đồng minh hiện ngày càng bị chia rẽ trên vấn đề sử dụng các tên lửa tầm xa.
Adrien Salah, Varsovie, RFI.
Cũng trong lĩnh vực an ninh, hôm nay trong ngày thứ hai diễn đàn an ninh Hương Sơn lần thứ 11 tổ chức tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga đã chỉ trích mạnh mẽ phương Tây. Bắc Kinh nhân dịp này kêu gọi đàm phán để chấm dứt các cuộc xung đột ở Ukraine và trên dải Gaza, thành phương lực thuộc.
Theo hãng tin AFP phát biểu trước hơn 500 đại diện đến từ 90 quốc gia, trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Chase, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tuyên bố đàm phán hòa bình là giải pháp duy nhất cho các vấn đề nhạy cảm như khủng hoảng Ukraine và xung đột Israel-Palestine ở dải Gaza. Tuy nhiên, Bộ trưởng Đổng Quân cũng ngầm chỉ trích Mỹ có mưu đồ cản trở Trung Quốc tiếp cận các nền công nghệ mũi nhọn khi nói rằng công nghệ mới nên mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại. Hãng tin Reuters cho biết là trong bài phát biểu, lãnh đạo quốc phòng Trung Quốc đã chỉ trích điều mà ông gọi là sự thiếu trách nhiệm của phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh các nước lớn phải đi đầu trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu, từ bỏ tư duy, thắng thua, kiềm chế, bắt nạt các nước nhỏ và nước yếu. Về phía Nga, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin công khai chỉ trích các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế Trung Quốc và Nga khi chuẩn bị cho chiến tranh tại châu Á bằng cách tạo ra khối an ninh mới. Ông tố cáo NATO dự kiến đưa quân đến Ukraine để buộc Nga phải đàm phán theo công thức của Ukraine. Ông cảnh báo đây là trò chơi nguy hiểm, có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa các cường quốc.
Về thời sự Đông Bắc Á, lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, Bắc Triều Tiên hôm nay cho công bố nhiều hình ảnh được cho là cơ sở làm giàu chất uranium nhân chuyến thăm của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, thông tín viên đài RFI Sergio Fioretti tường thuật từ Seoul.
Đây thật sự là lần đầu tiên đi kèm với những tuyên bố hứa hẹn mở rộng hệ thống vũ khí hạt nhân. Trong một chuyến thăm, Kim Jong-un đã cho tiết lộ những máy ly tâm mới làm giàu chất uranium. Theo giới quan sát, những máy ly tâm này có vẻ rất hiện đại và hiệu quả, cho nên có thể sẽ phải đánh giá lại ước tính số vũ khí hạt nhân hiện nay của Bắc Triều Tiên nhiều hơn. Truyền thông Bắc Triều Tiên tuy không cho biết chính xác địa điểm và ngày giờ của chuyến thăm, nhưng chắc chắn có thể là ở Yongbyon, trung tâm nghiên cứu vũ khí hạt nhân chính của đất nước. Hồi đầu tuần này, chế độ Bình Nhưỡng còn phô bày bệ phóng tên lửa mới lớn hơn những bệ phóng trước đây, dẫn đến dự đoán rằng Bắc Triều Tiên đang phát triển nhiều loại tên lửa mới. Ông Kim Jong-un đã từng hứa sẽ trang bị cho đất nước một loạt tên lửa có khả năng bay xa hơn 15.000 km vào trước năm 2025. Những thông báo bất ngờ này rất có thể là một cách để chế độ khẳng định năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên nhằm tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.
Nhìn sang Việt Nam, thiệt hại sau bão Yagi và lũ lụt ở Việt Nam tiếp tục tăng. Truyền thông chính thức trong nước dẫn số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được cập nhật đến sáng hôm nay cho biết số người chết và mất tích do bão Yagi, mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc tăng lên 336 người và 823 người bị thương. Anh Vũ tóm lược thông tin.
Trong số nạn nhân có 233 người chết, hơn 100 người khác mất tích, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm tại nhiều địa điểm ở vùng núi phía Bắc, nơi mưa lũ kéo theo sạt lở đất đã vùi lấp một số khu dân cư gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Về thiệt hại vật chất, hiện tại chưa thể có con số thống kê đầy đủ. Trang tin VietnamPress.com dẫn số liệu báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trận bão và mưa lũ vừa qua đã làm hư hại hơn 263.000 hectare lúa và hoa màu, gần 2 triệu gia súc, gia cầm bị chết và hơn 200.000 ngôi nhà bị hư hại và ngập lụt. Hầu hết các tỉnh ở miền Bắc Việt Nam đều bị ngập lụt trong nhiều ngày qua, từ vùng núi xuống các tỉnh Trung Du Bắc Bộ cho đến Hà Nội và Ninh Bình. Nước các sông ngòi ở miền Bắc Việt Nam đều dâng ở mức báo động cao. Hôm nay, Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn của Việt Nam cho biết lũ trên các sông ở miền Bắc đang rút xuống dần, nhưng tình trạng ngập úng tại nhiều địa phương vẫn còn tiếp tục trong vài ngày tới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa Madrid và Caracas, chính quyền Venezuela triệu hồi đại sứ ở Tây Ban Nha để tham vấn, vài giờ sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tiếp nhà đối lập Venezuela, ông Edmundo González Urrutia tị nạn ở Madrid từ hôm Chủ nhật.
Hãng tin AFP cho biết theo thông báo của Ngoại trưởng Ivan Jin trên mạng xã hội tối qua, Venezuela đã quyết định triệu hồi đại sứ ở Madrid về nước để tham vấn nhằm đáp trả tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha gọi chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro là độc tài. Bộ Ngoại giao Venezuela cũng đã triệu đại sứ Tây Ban Nha tại Caracas lên để phản đối. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Venezuela đã kêu gọi Caracas cắt đứt bàn giao với Madrid và trục xuất đại sứ Tây Ban Nha khỏi nước này. Hôm 12 tháng 9, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã tiếp ông González Urrutia, ứng cử viên tổng thống của phe đối lập Venezuela. Ông Urrutia vẫn khẳng định đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7, trong khi tổng thống mãn nhiệm Maduro lại được tuyên bố tái đắc cử cho nhiệm kỳ thứ ba. Trên mạng X, Thủ tướng Sánchez cam kết là Tây Ban Nha sẽ tiếp tục yểm trợ nền dân chủ, ủng hộ đối thoại và các quyền cơ bản của nhân dân Venezuela anh em. Tây Ban Nha cũng như tất cả các thành viên khác của Liên hiệp châu Âu vẫn yêu cầu công bố toàn bộ biên bản của các phòng phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 28 tháng 7, nhưng chính quyền Caracas đã không đáp ứng yêu cầu này, viện cớ bị tấn công tin tặc. Do không có kết quả đầy đủ của cuộc bầu cử, cho tới nay các nước Liên Âu vẫn chưa công nhận ai là người thắng cử. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đã quyết định công nhận nhà đối lập González Urrutia là tân tổng thống Venezuela. Hôm qua, Washington đã thông báo các biện pháp trừng phạt đối với 16 nhân vật thân cận với Tổng thống mãn nhiệm, vì những người này bị xem là đã cản trở cuộc bầu cử Tổng thống ngày 28 tháng 7.
Tại Mỹ, chiến dịch tranh cử Tổng thống tiếp tục ngày hôm nay với các cuộc vận động của hai ứng viên Kamala Harris và Donald Trump tại các bang chủ chốt. Tuy nhiên, hai ngày sau cuộc tranh luận, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố không muốn có cuộc tranh luận thứ hai với bà Harris thuộc đảng Dân Chủ. Từ Miami, thông tín viên David Thompson cho biết thêm.
Tại cuộc meeting ở bang Arizona, ông Donald Trump khẳng định đã ghi được một chiến thắng to lớn vào tối thứ Ba trên kênh truyền hình ABC trước người mà ông đặc biệt danh là đồng chí Kamala Harris. Do vậy, ứng cử viên đảng Cộng Hòa cho rằng việc tổ chức một cuộc tranh luận mới chống đối thủ đảng Dân Chủ là vô ích. Ông nói, vì chúng ta đã thắng hai cuộc tranh luận, chúng ta sẽ không làm một cuộc tranh luận thứ ba. Tuy nhiên, theo một thăm dò của CNN, 63% người Mỹ được hỏi ý kiến đánh giá rằng bà Kamala Harris đã thành công trong cuộc tranh luận này, nhưng bất kể ra sao, ông Trump vẫn kiên định lập trường. Theo ông, nếu như ban vận động của nữ đối thủ đề nghị một cuộc tranh luận mới, đó có lẽ là vì bà đã thua trong trận đầu. Ông nói tiếp, khi một võ sĩ cường anh thua cuộc, thì những lời lẽ đầu tiên là đề nghị phục thù, và đây chính xác là những gì bà ý muốn. Dù vậy, hai ngày sau cuộc tranh luận, ông Donald Trump không ngừng cáo buộc cuộc tranh luận này là gian lận. Tại buổi meeting, ông đã kết hai người điều phối dẫn chương trình của kênh truyền hình ABC và tố cáo họ là thiên vị. Ông Trump cho rằng hai người này lẽ ra nên bị sa thải, họ sớm sẽ bị như thế. Bà Kamala Harris ngay lập tức đã phản ứng trước cuộc meeting tại Bắc Carolina. Bà cho rằng, chúng ta nợ các cử tri một cuộc tranh luận khác. Trên các mạng xã hội, một trong những cố vấn chủ chốt của bà Harris đánh giá rằng ông Trump là nhát gan.
Trong lĩnh vực kinh tế, Bắc Kinh hôm nay khuyên các nhà chế tạo xe ô tô điện Trung Quốc tránh đầu tư vào những nước như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chỉ thị của Bộ Thương mại vì lý do công nghệ mũi nhọn trong lĩnh vực chế tạo xe chạy điện. Hiện Trung Quốc đang chiếm ưu thế, có thể bị sao chép hoặc bị lộ. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Claire Prohos giải thích.
Các công ty của Trung Quốc được khuyến khích tiếp tục xuất khẩu xe chạy điện và lắp ráp tại nước ngoài, thế nhưng họ được khuyên là nên sử dụng các bộ phụ tùng rời, tức là những chi tiết phụ tùng được sản xuất tại Trung Quốc và lắp ráp ở các nước khác. Làm như vậy sẽ giúp giảm nguy cơ công nghệ của họ bị sao chép, đồng thời tránh được các loại thuế đánh vào các xe nguyên chiếc. Phương pháp nói trên cho phép các công ty như BYD hay Chery phát triển ở thị trường quốc tế mà không sợ bị lộ những cải tiến về công nghệ của họ. Ấn Độ cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ đều là hai quốc gia đã triển khai chính sách bảo hộ trong những năm qua. Điều này có thể sẽ khiến cho các công ty của Trung Quốc dễ bị tác động trước những thay đổi về chính sách đột ngột hay là những rào cản quy định. Trung Quốc coi công nghệ ô tô điện của mình như là quân chủ bài để duy trì ưu thế cạnh tranh trên quy mô thế giới. Ấn Độ với tư cách là cường quốc công nghệ mới nổi lên, còn Thổ Nhĩ Kỳ với vị trí chiến lược và đang mong đợi xây dựng các ngành công nghiệp trong nước. Theo Trung Quốc thì hai quốc gia này đặt ra những rủi ro khi mà các công nghệ chủ chốt của họ bị sao chép, chiếm đoạt hay là bị lộ cho các đối thủ cạnh tranh.
Sau đây là các phần tin khác.
Trung Quốc giúp Nga sản xuất drone, theo hai nguồn tin tình báo châu Âu và nhiều tài liệu mà hãng tin Reuters độc quyền tham khảo được, trong giai đoạn từ tháng 7 2023 đến tháng 7 2024, một chi nhánh của tập đoàn vũ khí Almaz Ante của Nga đã sản xuất hơn 2.500 drone với công nghệ Trung Quốc. Những drone này đã được đưa ra sử dụng trên chiến trường Ukraine.
Nga-Ukraine tiến hành trao đổi tù binh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay thông báo 49 tù binh chiến tranh Ukraine bị Nga giam giữ đã được trở về nhà trong khuôn khổ một cuộc trao đổi tù binh giữa hai nước. Trong số tù binh được trao đổi lần này có cả các cựu chiến binh ở Azovstal, nhà máy thép bị quân đội Nga bao vây ở Mariupol hồi mùa xuân năm 2022. AFP ghi nhận nhiều quân nhân Nga cũng đã được trao trả tại biên giới Ukraine-Belarus. Tuy nhiên hiện tại cả chính quyền Nga cũng như Tổng thống Zelensky không cho biết chi tiết cuộc trao đổi tù binh cũng như số người Nga được thả.
Chính phủ Trung Quốc sẽ dần nâng tuổi về hưu chính thức, cụ thể đối với nam giới, tuổi về hưu sẽ là 63 tuổi thay vì 60 tuổi như hiện nay, và phụ nữ sẽ là 58 tuổi thay vì 55 tuổi như hiện nay. Mức tăng dần này sẽ trải dài trong vòng 15 năm kể từ năm 2025.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Philippines kiên quyết bảo vệ chủ quyền tại bãi Sabine ở Biển Đông, nhưng tìm cách giảm căng thẳng với Trung Quốc, Thanh Phương trình bày.
Bãi Sabine đang trở thành một điểm nóng mới trong cuộc đối đầu giữa Philippines với Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Manila cho tới nay vẫn kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình, nhưng cũng đang tìm cách giảm căng thẳng với Trung Quốc trong khu vực này. Bãi Sabine cách đảo Palawan 150 km về phía Tây, nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, thế nhưng Trung Quốc vẫn khẳng định chủ quyền trên bãi cạn này, bởi vì đối với Bắc Kinh, hầu như toàn bộ vùng Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Vào tháng trước, hai bên đã tố cáo lẫn nhau là tàu của nước này nhiều lần cố tình đâm vào tàu của nước kia tại khu vực này. Theo hãng tin Reuters, trong một cuộc họp giữa các giới chức của hai nước hôm thứ Tư tại Bắc Kinh, phía Trung Quốc đã một lần nữa khẳng định chủ quyền của họ tại bãi Sabine và nhắc lại yêu cầu Manila rút ngay lập tức một tàu tuần duyên của Philippines đang neo đậu tại bãi cạn này từ tháng 4 đến nay. Đáp lại yêu cầu đó, trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines bà Teresa Lazaro đã tái khẳng định lập trường kiên định của Manila về bãi Sabine, nhưng cho biết Philippines đang tìm phương cách để làm giảm căng thẳng trong khu vực. Kèm theo những dòng chữ đó là bức ảnh chụp bà bắt tay Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông. Thứ trưởng Lazaro nói thêm, chúng tôi đồng ý sẽ tiếp tục thảo luận về các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là về đường dây nóng, hợp tác tuần duyên và hợp tác công nghệ nghiên cứu khoa học. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines, trong cuộc họp tại Bắc Kinh, hai bên đã có những cuộc trao đổi rất thẳng thắn từ trong nguyên văn. Nói chung, Manila không muốn căng thẳng ở khu vực bãi Sabine lên đến mức gây tác hại đến quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Philippines và cũng là một trong những nhà đầu tư ngoại quốc lớn nhất ở Philippines. Nhưng tình hình tại bãi Sabine không dễ gì nhanh chóng trở lại yên ắng, nhất là sau khi hôm qua tại diễn đàn an ninh Hương Sơn, Bắc Kinh, một viên tướng Trung Quốc đã dọa sẽ đập tan mọi hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo nhật báo Philippines Inquirer, đáp lại lời đe dọa đó, hôm nay, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Jonathan Malaya tuyên bố Manila sẽ tiếp tục bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở biển Tây Philippines, thực tên mà Philippines gọi Biển Đông. Thật ra thì lời cảnh cáo của tướng Trung Quốc Hà Lôi chủ yếu nhắm vào Hoa Kỳ. Vào cuối tháng 8, tướng Romeo Bronner, tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, cho biết Washington đã đề nghị là các tàu của Mỹ sẽ hộ tống các tàu tiếp liệu của Philippines đến các vùng tranh chấp trên Biển Đông, sau khi Bắc Kinh nhiều lần ngăn chặn các chuyến tàu tiếp liệu này. Theo lời tướng Bronner, Manila hiện chưa cần đến sự hộ tống của tàu Mỹ, trừ phi họ không còn có thể tiếp tế lương thực để cứu đói cho binh lính Philippines trú đóng ở những nơi đó. Trong cuộc thảo luận phối hợp chính sách quốc phòng Mỹ-Trung Quốc được tổ chức bên lề diễn đàn an ninh Hương Sơn, hôm qua, phái đoàn bộ phòng Mỹ đã nêu lên quan ngại của Washington trước những hành động của Trung Quốc đối với Philippines ở Biển Đông. Là đồng minh của Philippines và đã ký hiệp ước phòng thủ chung với nước này, Hoa Kỳ hoàn toàn không muốn các vụ va chạm giữa tàu Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông tiếp diễn đến mức họ bị kéo vào một cuộc xung đột với Trung Quốc. Bắc Kinh đã từng cảnh cáo Washington là Hoa Kỳ không được quyền can thiệp vào tranh chấp chủ quyền giữa Philippines với Trung Quốc ở Biển Đông. Làm sao vẫn yểm trợ được cho đồng minh Manila mà không bị Trung Quốc xem là can thiệp vào Biển Đông? Đây là một bài toán khó cho Washington.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp đến là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Thủy Dư nói về Thế vận hội Paralympic 2024, cơ hội vàng thúc đẩy xã hội Pháp thay đổi cái nhìn về người khuyết tật. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề đề nghị đàm phán hòa bình, liệu ông Vladimir Putin có thực sự muốn ngừng chiến hay không? Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với theo dòng thời sự với chủ đề Thế giới 2024 trong nhãn quan của Moscow, Thanh Hà giới thiệu bài tham luận của nhà nghiên cứu Cyril Pre, cộng tác viên Viện Delors và Montaigne Paris, bài viết đăng trên Nguyệt San Diplomacy số tháng 8 tháng 9 năm nay.
Với chiến tranh Ukraine, Moscow đã khai tử tầm nhìn về một thế giới đa cực để thay vào đó bằng cái khái niệm World Majority, mà ở đó đa số quốc tế thuộc về nước Nga, về Trung Quốc và các cường quốc khu vực nhưng hoàn toàn lại vắng bóng của phương Tây. Tham vọng của Tổng thống Putin lại gạt Âu Mỹ ra khỏi các vùng ảnh hưởng truyền thống từ ở châu Á cho đến Trung Đông và châu Phi. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là hai ý chính trong bài viết mang tựa đề Thế giới 2024 trong quan điểm của Moscow, liệu rằng Nga có đưa ra một chiến lược quốc tế mới hay không? Bài viết được đăng trên tạp chí chuyên đề về ngoại giao Diplomacy số tháng 8 và tháng 9 năm nay. Tác giả là nhà nghiên cứu Cyril Brett, ông thường xuyên cộng tác với hai viện nghiên cứu Jacques Delors và Montaigne ở Paris.
Chiến tranh Ukraine do Moscow khởi động từ năm 2022 có làm thay đổi sâu rộng tầm nhìn của Nga về quan hệ quốc tế hay là trái lại, cuộc chiến này càng củng cố thêm chủ trương đối đầu với phương Tây mà chính Vladimir Putin đã từng trình bày nhân hội nghị an ninh Munich năm 2008.
Căn cứ vào những phát biểu của chính Tổng thống Putin, của nhiều quan chức hàng đầu điều hành các viện nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại Moscow, vào những tài liệu chính thức và những công văn lưu hành trong nội bộ, tác giả bài viết ghi nhận về cơ bản thì cuộc chiến Ukraine không ảnh hưởng đến những nguyên tắc chủ đạo và các mối liên kết lâu đời giữa Nga với thế giới. Vì chiến tranh Ukraine và Nga bị Âu Mỹ trừng phạt, cho nên ở Điện Kremlin, Vladimir Putin đã tăng tốc chiến lược xoay trục sang châu Á, nhưng cuộc chiến này đã mang lại một thay đổi rất quan trọng trong cái tầm nhìn của Nga về toàn cảnh thế giới, đó là Moscow quan niệm bang giao quốc tế giờ đây xoay quanh một trục chính, đấy là căng thẳng giữa phương Tây với phe đa số trên thế giới, chìa khóa nằm ở cái khái niệm World Majority xuất hiện trong học thuyết mang tên Sergei Karaganov, người đang điều hành Hội đồng về Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng của Nga. Học thuyết về ngoại giao và quân sự này đi từ một nhận định cơ bản đó là phương Tây đã trở thành một thiểu số cả về phương diện dân số lẫn kinh tế, cho nên đã đến lúc để một đa số trên thế giới phản đối ảnh hưởng về mặt chính trị, về văn hóa, về công nghệ và quân sự của Âu Mỹ. Đa số mới trên thế giới này, bao gồm các cường quốc ngoài khối phương Tây, cái khái niệm World Majority mà Nga đưa ra từ 2023 tập hợp một cách cụ thể hơn tất cả các nước phương Nam, South Global, kể cả những quốc gia chỉ trích Moscow đánh chiếm Ukraine nhưng không về phe với Âu Mỹ để ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế của nước Nga.
Trong tầm nhìn mới này về toàn cảnh quốc tế, Nga chiếm một vị trí riêng biệt, Moscow tự xem là có nghĩa vụ lãnh đạo khối đa số trên thế giới trong cuộc đương đầu với bên thiểu số phương Tây, tại châu Âu, Ukraine là thí điểm.
Theo tác giả bài tham luận trên báo Diplomacy Cyril Brett, thì chiến tranh Ukraine không chỉ là một cuộc tranh giành về đất đai với một nước láng giềng, sát cạnh. Điện Kremlin xem đấy là một bài toán trắc nghiệm về cái khả năng chống lại phương Tây. Ukraine là sân chơi, là phòng thí nghiệm của Putin về bang giao quốc tế. Ưu tiên tuyệt đối của Moscow là phải thắng tại Ukraine, vì đó sẽ là thắng lợi đầu tiên trong cuộc đỏ sức giữa Nga với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, giữa nước Nga của ông Putin với Liên hiệp châu Âu, và để thuyết phục được khối các nước phương Nam chia sẻ và tham gia vào cái đa số mới ấy đặt dưới trướng của Moscow, chính quyền Putin đã củng cố và tiếp sức cho những tổ chức đã hiện hành mà ở đó phương Tây hoàn toàn vắng mặt, chẳng hạn như là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải năm 2023 đã kết nạp thêm Iran. Thế rồi khối BRICS bao gồm 5 nền kinh tế đang trỗi dậy, đang từ 5 thành viên ban đầu, nay đã mở rộng vòng tay để đón thêm 9 nước, trong đó có Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. kể từ đầu 2024. Trong mọi lĩnh vực từ ngoại giao, an ninh, quân sự, tài chính, tiền tệ hay khoa học, 2024 là năm mà nước Nga đã nỗ lực để tổ chức các diễn đàn, đã tạo dựng những mối đối tác và đề xuất một số các kế hoạch hành động mà ở đó không có sự hiện diện của phương Tây.
Câu hỏi kế tiếp, lôi kéo các nước phương Nam về phía mình, thành lập đa số World Majority trong 2 năm qua, Nga có thành công hay không?
Nhà nghiên cứu Cyril Brett trả lời là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cộng thêm với ảnh hưởng thừa hưởng từ thời Liên Xô cũ, lại có nhiều tài nguyên, nước Nga của ông Vladimir Putin vẫn chiếm một vị trí hàng đầu tại một số khu vực. Do tác động của chiến tranh Ukraine và hơn một chục đợt trừng phạt mà Liên Hiệp Châu Âu đã ban hành để cắt nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Putin, Moscow đã tăng tốc trong chiến thuật xoay trục sang châu Á. Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ hay Ai Cập là những đối tác thương mại để có thể thay thế vào cái chỗ trống mà châu Âu để lại. Điều đó không có nghĩa là nước Nga hoàn toàn đóng cửa với châu Âu. 2023-2024 là giai đoạn mà Tổng thống Putin tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong các lĩnh vực năng lượng và quân sự, một phần là để làm đối trọng với cái tình bạn vô bờ bến mà ông đã xây dựng được với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Thế còn với Bắc Triều Tiên thì nước Nga của Putin cũng đã đẩy mạnh những trao đổi về trang thiết bị quân sự. Về kinh tế, tại khu vực châu Á, Moscow ý thức được là chỉ đóng vai trò thứ yếu so với ảnh hưởng đã quá lớn của 3 đối tác hàng đầu trong khu vực này là Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Với khu vực Trung Cận Đông thì Nga chủ trương là phải dựa vào những đối tác đang có xung khắc với phương Tây như Iran hay Syria, hoặc là các quốc gia đang có căng thẳng trong quan hệ với Âu Mỹ như là trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là Ai Cập để mở rộng vai trò của Moscow về quân sự, về kinh tế, về năng lượng. Đây là những mảnh đất màu mỡ cho cái khái niệm về một đa số trên thế giới dễ đâm chồi nảy lọc. Đối với châu Phi, nước Nga đã chen chân vào vừa để làm đối trọng với sự hiện diện của các nước thực dân cũ như Anh, Pháp hay Bỉ, vừa để quay trở lại một châu lục đang bị Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tranh.
Để kết luận, Cyril Bray trả lời như thế nào câu hỏi chiến tranh Ukraine liệu có làm thay đổi sâu rộng tầm nhìn của Moscow về quan hệ quốc tế hay không?
Tác giả bài viết đưa ra một số điểm then chốt như sau. Tầm nhìn và chiến lược về địa chính trị của Nga đã có một số thay đổi. Liên bang Nga đã khẳng định cái vai trò tiên phong trong việc hình thành một đa số trên thế giới World Majority mà ở đó vắng bóng phương Tây. Mục tiêu chính của nước Nga vẫn là hơn bao giờ hết phải giành được thắng lợi quân sự tại Ukraine, phải đánh bại mọi sự hỗ trợ của Mỹ, của NATO, của Liên hiệp châu Âu dành cho Ukraine. Về tham vọng mở rộng và củng cố ảnh hưởng đối với lại châu Á, Trung Cận Đông hay châu Phi thì đó là mục tiêu đã có từ trước khi mà Putin khởi động chiến tranh Ukraine.
RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga phản công quân Ukraine và chiếm lại hơn chục địa điểm trong vùng Kursk. Bắc Triều Tiên lần đầu tiên công bố hình ảnh cơ sở làm dầu uranium. Căng thẳng ngoại giao giữa Caracas và Madrid do vụ bầu cử tổng thống Venezuela bị tố cáo gian lận. Mỗi ngày một sự kiện, Philippines kiên quyết bảo vệ chủ quyền tại bãi Sabin ở Biển Đông, nhưng tìm cách giảm căng thẳng với Trung Quốc. Theo dòng thời sự, thế giới 2024 trong nhãn quan của Moscow. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Phan Minh điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Donald Trump và Elon Musk xích lại gần nhau trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm nhất hôm nay 13 tháng 9.
Trang nhất của Nhật báo Le Monde để chú ý đến việc Ukraine tiếp tục gia tăng áp lực với các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Pháp để phương Tây cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và phá hủy các căn cứ quân sự của nước này, trong bối cảnh Ukraine đang cố gắng giữ vững các khu vực đã chiếm được trong cuộc tấn công bất ngờ vào mùa hè ở vùng Kursk của Nga, đồng thời làm chậm đà tiến của quân địch ở Donbass.
Chủ đề này là trọng tâm của chuyến thăm chung chưa từng có tới Kiev hôm 11 tháng 9 của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và đồng nhiệm Anh Quốc David Lammy. Hai quan chức đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vốn kêu gọi phương Tây bật đèn xanh cho Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga từ nhiều tháng qua. Không có tuyên bố cụ thể nào được đưa ra, nhưng Ngoại trưởng Blinken khẳng định chuyến đi tới Kiev chứng tỏ phương Tây quyết tâm bảo đảm sự thành công của Ukraine. Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố chính quyền của ông đang tìm những biện pháp dỡ bỏ các hạn chế đối với Kiev. Theo hãng tin Bloomberg, nguyên thủ Ukraine tới Washington vào hôm nay để cho biết cụ thể về kế hoạch của mình. Hãng tin Mỹ cho biết thêm rằng chính quyền Washington muốn hiểu rõ hơn mục tiêu cụ thể của Kiev trước khi đưa ra quyết định. Những sự kiện này được Điện Kremlin theo dõi sát sao, và hôm 11 tháng 9, chính quyền Moscow đã dọa có phản ứng thích hợp trong trường hợp các đồng minh của Kiev cho phép Ukraine đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, những quyết định kiểu này của phương Tây là bằng chứng cho thấy tính chính đáng của chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Về phần mình, sau cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Anh David Lammy, Thủ tướng Ukraine Denis Mihal tuyên bố xin trích, nếu chúng tôi được phép phá hủy các mục tiêu quân sự ở Nga hoặc vũ khí do kẻ thù sử dụng cho các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine, an ninh của người dân, con cái chúng tôi sẽ được bảo đảm hơn.
Tờ Lysenko dành trang nhất nói về việc ông Vladimir Putin sẵn sàng tiến hành cuộc chiến kim loại sau khi đã gây áp lực với phương Tây trong lĩnh vực khí đốt. Trong cuộc họp chính phủ được phát sóng trên truyền hình hôm 11 tháng 9, chủ nhân Điện Kremlin đã yêu cầu các bộ trưởng xem xét hạn chế xuất khẩu nickel, palladium hay uranium sang phương Tây.
Vladimir Putin phát biểu xin trích, Nga là nước dẫn đầu về nguồn dự trữ các nguyên liệu thô chiến lược như uranium, titan và nickel. Có lẽ chúng ta cũng nên nghĩ đến việc áp dụng các hạn chế. Tôi không nói rằng biện pháp này phải được thực hiện ngay lập tức, nhưng chúng ta có thể nghiên cứu về một số giới hạn nhất định, đồng thời phải bảo đảm những biện pháp này không gây thiệt hại cho chính chúng ta hết lời dẫn. Tổng thống Nga không nêu đích danh những quốc gia bị nhắm mục tiêu, nhưng Nhật báo Kinh tế nhận định chắc chắn châu Âu hay Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng. Đó là phản ứng của Nga đối với các lệnh trừng phạt đã được ban hành chống lại Moscow. Những hạn chế này có thể sẽ không áp dụng với Trung Quốc, và ngược lại, Bắc Kinh sẽ trở thành khách hàng thay thế. Bất chấp hàng loạt những lệnh trừng phạt Nga được phương Tây ban hành từ khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine, hoạt động buôn bán kim loại vẫn tiếp diễn giữa Moscow và người tiêu dùng phương Tây. Về phần mình, Philippe Chalmers, giáo sư kinh tế tại Đại học Paris Dauphine và chuyên gia về nguyên liệu thô giải thích, kinh nghiệm cho thấy các nước có thể dùng nguyên liệu thô làm công cụ bắt chẹt đối tác, nhưng biện pháp này phải được sử dụng một cách thận trọng. Chuyên gia Chalmers nhấn mạnh, việc Trung Quốc tăng giá và hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản đã thúc đẩy nhiều nơi khác trên thế giới tái khởi động sản xuất và tinh chế nguyên liệu này, làm suy yếu áp lực từ phía Bắc Kinh. Liệu những biện pháp hạn chế do Tổng thống Putin dự tính ban hành có gây ra hậu quả nghiêm trọng cho châu Âu hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào tùy loại nguyên liệu. Mặc dù Nga là một trong những nước sản xuất nickel lớn nhất, nguyên liệu thiết yếu để sản xuất pin, bình điện cho ô tô điện, nhưng với sự trỗi dậy của Indonesia, vai trò của Nga có phần bị suy giảm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, nhật báo Thiên Tả Liberation dành trang nhất quan tâm đến việc ứng cử viên đảng Cộng Hòa ông Donald Trump đã hứa sẽ bổ nhiệm ông chủ của X và Tesla Elon Musk vào nội các nếu đắc cử tổng thống tháng 11 tới đây. Đối với Asma Hala, nhà khoa học chính trị chuyên về địa chính trị công nghệ, đây là điều rất đáng chú ý.
Sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố nói trên hôm 4 tháng 9, chủ nhân Tesla và mạng xã hội X đã ngay lập tức chấp nhận đề nghị phục vụ nước Mỹ mà không nhận lương. Chuyên gia Mala nhận định, việc tỷ phú Musk chấp nhận đề nghị của Trump không khiến bà ngạc nhiên chút nào, bởi rõ ràng là Elon Musk sẽ thu được rất nhiều lợi ích qua việc hợp tác chặt chẽ với chính phủ Mỹ. Ông có thể hưởng lợi từ các khoản tín dụng thuế cho Tesla hay cho phép SpaceX hợp tác chặt chẽ với cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA. Về phần mình, Donald Trump đang rất cần hình ảnh và tầm ảnh hưởng của Elon Musk. Với việc Joe Biden rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và được Kamala Harris thay thế, cựu Tổng thống đang cần một nhân vật có trọng lượng để thuyết phục cử tri. Trong bối cảnh người được liên danh của Trump là J.D. Vance tỏ ra quá bảo thủ, không giúp cho Trump thu hút được thêm nhiều cử tri. Đối với Asma Mala, Donald Trump gần như đã coi Elon Musk như một phó tổng thống thứ hai.
Về thời sự nước Pháp, trang nhất và bài xã luận của tờ Le Figaro chú ý đến hiện tượng các nhà thờ trên toàn quốc đang ngày càng bị đe dọa, gần đây nhất là vụ nhà thờ ở thành phố Saint-Omer, miền Bắc đất nước, bị cháy 4 năm sau vụ hỏa hoạn ở nhà thờ Nantes.
Động cơ của những hành động này là gì? Tư pháp sẽ phải điều tra và làm sáng tỏ những sự cố này. Nhật báo Thiên Hữu đặt câu hỏi, đó có phải là hành vi cố tình phá hoại, thủ phạm có bị rối loạn tâm thần, say rượu hay trầm trọng hơn nữa là có hành vi chống công giáo một cách công khai hay không? Điều chắc chắn là dựa trên những số liệu do Bộ Nội vụ đưa ra, tình hình không hề khả quan. Le Figaro nhận định, nhà thờ giờ đây đã trở thành nơi dễ bị đe dọa. Những công trình này không phải là cung điện quốc gia, cũng không phải là nhà ga hay viện bảo tàng. Đó đơn giản là những ngôi nhà của người dân tin vào Chúa, và trừ một số trường hợp ngoại lệ, thường không có người bảo vệ hoặc camera giám sát. Tờ báo Thiên Hữu nhấn mạnh, việc đóng mở cửa cũng như bảo trì nhà thờ thường do các tình nguyện viên phụ trách. Về bản chất, nhà thờ luôn mở cửa và là nơi tất cả mọi người được hoan nghênh. Nếu biết đóng cửa để thoát khỏi sự điên rồ của con người, nhà thờ sẽ không còn hữu dụng. Nhà thờ thường rất đẹp. Và trên hết là ký ức về khả năng và niềm tin của những người đã xây dựng nên chúng. Sàn đá của các nhà thờ bị mòn bởi bước chân hoặc đầu gối của hàng ngàn tín đồ, chứng tỏ tầm quan trọng của những công trình này đối với cuộc sống của người dân Pháp. Nhưng vẫn còn nhiều thứ đẹp hơn những viên đá, những bức vẽ hay những cửa sổ kính màu của nhà thờ. Đó là những gì ẩn chứa trong tâm mỗi người, sự hiện diện của Thiên Chúa giáo. Dù con người có tin vào Chúa hay không, thì điều bí ẩn này vẫn phải nhận được sự nghiêm trang và tôn kính. Ngoài những thiệt hại về vật chất do những hành vi phá hoại và phạm tội này gây ra, tình trạng này phản ánh rất rõ về thời đại loài người đang trải qua, được đặc trưng bởi sự suy giảm đáng lo ngại về vai trò của những thứ mang tính chất thiêng liêng.
Vẫn tại Pháp, tờ Nhật báo La Croix dành bài xã luận để nói về phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm tập thể ở Amazon được mở ra vào tuần trước. Một người đàn ông đã về hưu, bị cáo buộc đánh thuốc mê vợ mình và sau đó cùng 50 người đàn ông khác thay phiên nhau hiếp dâm bà trong nhiều năm.
Về bài học rút ra từ vụ này, Nhật báo Công giáo nhấn mạnh, cần phải xác định rằng chính những người thân, thành viên trong gia đình cũng có thể gây ra những hành vi bạo lực tình dục khủng khiếp. Trong bối cảnh này, nhiều người đàn ông đã cho lan truyền hashtag Not All Men để phản đối hiện tượng vơ đũa cả nắm. Tuy nhiên, Lạc Hòa cho rằng đó không phải là cách phản ứng khéo léo. Tờ báo nhận định tất cả mọi người phải đồng lòng chống lại vấn nạn này, và nam nữ cần tìm một khẩu hiệu chung, chẳng hạn như All United, tức là tất cả đoàn kết. Tất cả mọi người đều quen biết những người đàn ông tuyệt vời, và đàn ông đôi khi cũng là nạn nhân của những hành vi bạo lực tình dục của phụ nữ, nhưng đa phần vẫn là những vụ phụ nữ bị phái mày râu tấn công. Đây là vấn đề trọng tâm của nền văn minh con người đang sống. Nạn nhân có thể chính là con gái, vợ hoặc mẹ của mỗi người, bởi thủ phạm có thể là cha, anh em hoặc con trai. Lạc Hòa kết luận rằng tất cả mọi người phải cảnh giác cao độ và cùng nhau chống lại sự tầm thường của bạo lực tình dục. Cần phải nghiên cứu kỹ về những hành vi này, cụ thể là truy tìm nguyên nhân khiến cho con người nghĩ đến việc thực hiện hành vi đồi trụy này.
Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Thùy Dương phụ trách với chủ đề Thế vận hội Paralympic 2024, cơ hội vàng thúc đẩy xã hội Pháp thay đổi cái nhìn về người khuyết tật.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Thưa quý vị, một mùa hè có 102 vừa sôi động bùng nổ không khí thể thao, vừa đong đầy cảm xúc và những giá trị nhân văn đã khép lại tại Paris cùng với lễ bế mạc Para Thế vận tối 8 tháng 9 vừa qua. Tiếp nối bầu không khí của lễ hội Olympic Paris 2024, phong cách tổ chức cởi mở, táo bạo của nước chủ nhà Pháp và việc đưa thêm các môn para thể thao mới lạ vào thi đấu đã góp phần không nhỏ giúp cho Thế vận Para có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn và lắng đọng lâu hơn, sâu hơn trong tâm trí mọi người. Thành công của kỳ Para Thế vận đẹp nhất lịch sử có được dĩ nhiên cũng phải kể đến sự đóng góp hết mình của hàng chục ngàn tình nguyện viên Paralympic, hàng chục ngàn nhân viên bảo vệ trật tự, an toàn thuộc giới tư nhân mỗi ngày đồng hành cùng lực lượng an ninh nhà nước tại các địa điểm thi đấu. Về an ninh, cho dù quy mô của Paralympic nhỏ hơn Olympic, nhưng nước chủ nhà Pháp đã dành cho Para Thế vận sự đối xử công bằng, trân trọng không khác gì Olympic, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Sau hôm bế mạc Para Thế vận, chị Phạm Thùy Dương thuộc một công ty an ninh tư nhân tham gia bảo vệ trật tự an toàn ở các địa điểm thi đấu tại cả Thế vận hội và Para Thế vận đã chia sẻ với đài RFI tiếng Việt.
Cảm giác thật sự bất ngờ đối với tôi là chúng tôi đón số lượng khán giả đến tham gia các cái thi đấu của Thế vận hội cho người khuyết tật lại đông đúc như lần trước tôi đã tham gia ở Thế vận hội Paris 2024. Trong công tác bảo vệ an ninh thì thú thực là lần này có thể nói là các lực lượng cảnh sát hiến binh và an ninh tư nhân hoàn toàn vẫn những công việc như thế, không có gì thay đổi. Ví dụ như là một người khán giả muốn vào khán đài xem một cái màn thi đấu thì vẫn phải trải qua gần đấy cửa kiểm soát an ninh. Đầu tiên là hiến binh kiểm tra giấy tờ căn cước và xem túi sơ qua, sau đấy mới đến cửa soát vé. Rồi mới đến cửa an ninh là chúng tôi là tư nhân là gồm có kiểm tra hành lý và khám xét trên người hoặc là dùng tay hoặc là có máy cái cửa như ở sân bay. Và lần này tôi được tham gia trên nơi thi đấu mà tôi chưa được làm ở Thế vận hội lần trước. Đó là ở Champs-de-Mars, là gần Tour Eiffel, thì có hai môn thi ở đó, đó là Seafood và Judo. Có rất nhiều hội người tàn tật cũng được đến để xem khám xét cho người khuyết tật thì nó hơi khác bởi vì có những cái bộ máy trong người họ. Thế thành ra là nó có những cái đặc biệt hơn, nhưng mà về không khí trong hội trường hay trong các nhà thi đấu hoặc là trên các khán đài không có gì thay đổi. Đối với tôi hoàn toàn như trong Thế vận hội và tôi thấy đấy là một điều vui mừng, hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy như vậy bởi vì những người vận động viên khuyết tật được chào đón và ủng hộ nhiều như vậy mang lại cho họ một động lực vô cùng lớn và tôi đã có may mắn được xem một vài khoảnh khắc thi đấu thì các màn thi đấu rất đẹp, hoàn toàn như những vận động viên bình thường, tôi thấy không có sự khác biệt gì hết.
Về trình độ thể thao của các vận động viên Para, cũng giống như chị Thùy Dương, ông Antonio, một khán giả đã đi xem thi đấu trực tiếp, bày tỏ lòng thán phục.
Khi xem các vận động viên tranh tài Paralympic, chúng tôi rất ấn tượng về trình độ, kết quả thi đấu của họ, so với tình trạng khuyết tật của họ. Chúng tôi rất ấn tượng bởi khả năng hòa nhập, khả năng tham gia hết mình vào môn thi. Khán giả cũng vậy. Chúng ta biết là các vận động viên Para có trình độ khá cao, dĩ nhiên ở mức độ của người khuyết tật. Khả năng tập trung của họ cũng rất tốt. Tôi đã xem một trận đấu goalball, tương tự như môn bóng đá cho người khiếm thị. Các đội thi đấu với nhau, thay vì dùng chân chơi bóng thì họ dùng tay. Họ phải cực kỳ tập trung, khán giả cũng được yêu cầu giữ yên lặng trong suốt trận đấu. Khả năng tập trung của họ thực sự gây ấn tượng, khả năng tập trung của khán giả cũng vậy. Điều này không đơn giản chút nào, chơi thể thao khi bị khiếm thị rất phức tạp. Thể hiện bản thân mình như vậy trước công chúng cũng không hề dễ. Thế nên, đi xem họ thi đấu khá là ấn tượng. Tôi nghĩ đó thực sự là một sự nỗ lực vượt lên chính mình. Chúng tôi đã ngạc nhiên và vui khi thấy các sân vận động đầy ắp khán giả và lễ khai mạc cũng đông chật kín người. Thực sự là Paralympic mang lại nhiều ngạc nhiên, bất ngờ. Các thử thách, khó khăn đã dễ dàng được vượt qua. Không khí thì rất nồng nhiệt, quả thực là tôi thấy thậm chí còn hơn cả những trận bóng đá hay các trận thi đấu của các vận động viên bình thường khác mà chúng tôi đến sân vận động xem. Tôi thực sự thấy sự phấn khích từ công chúng. Thực ra là trước đó, tôi cũng không hình dung ra đâu, tôi không biết mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Liệu mọi người có nhiệt tình xem các vận động viên là người khuyết tật hay không? Tôi cũng có hy vọng thấy được bầu không khí nồng nhiệt. Nhưng đúng là trên cả sự trông đợi của tôi, quả thực là bất ngờ một cách tuyệt vời.
Sự cổ vũ hào hứng của đông đảo khán giả cũng là điều gây ấn tượng mạnh cho một khán giả khác là bà Malika.
C'est la ferveur. En fait, la ferveur et le soutien.
Đó là lòng nhiệt thành, sôi nổi và sự ủng hộ. Tôi không nghĩ là Thế vận Para lại được theo dõi rộng rãi đến như vậy, được nhiều người thuộc mọi lứa tuổi xem xét đến như vậy. Tôi đã may mắn được xem trận chung kết của vận động viên Para Kuta Rafik Araba. Anh ấy đến từ thành phố Courneuve, thế nên chúng tôi đã đi xem. Thật là tuyệt diệu đối với tôi, tuyệt diệu đối với tất cả mọi người, nhờ có sự ủng hộ, lòng nhiệt thành, niềm hứng khởi, không khí vui vẻ. Tôi nghĩ rằng Thế vận Para đã soi sáng, làm mọi người hiểu về các môn thể thao dành cho người khuyết tật. Mọi người đã có thể xem, và như tôi đã nói, tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể khám phá ra rằng mình có thể thành công, hoàn toàn có khả năng làm được. Và không chỉ những người ở Paris, mà tất cả mọi người trên thế giới đều có thể thấy được điều đó. Về mặt tổ chức, đối với tôi, mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Tôi đã thấy khá bất ngờ, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Có rất nhiều tình nguyện viên, chúng tôi đã nói chuyện với các tình nguyện viên, họ rất vui mừng. Có những người thậm chí còn không đi nghỉ hè, chỉ vì họ muốn giúp đỡ trong công việc tổ chức Thế vận hội và Thế vận hội cho người khuyết tật. Tất cả mọi người đều đứng sau hỗ trợ các vận động viên. Tôi đã từng nghĩ rằng Paralympic sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng, nhưng thực tế cho thấy là Thế vận hội cho người khuyết tật đã tạo ra những ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Mọi người đã nghĩ Paralympic ít được theo dõi nhiều hơn so với Olympic, nhưng thực ra thì không phải như vậy đâu. Quả thực là chúng tôi đã cảm nhận được lòng nhiệt thành, niềm vui, lòng phấn khởi hân hoan, lòng can đảm và tình đoàn kết ở Thế vận Para.
Cette unité qu'on a ressentie pour ces Paralympiques.
Để tạo đà thay đổi nhận thức trong xã hội về người khuyết tật một cách có hệ thống và bền lâu, nước chủ nhà Pháp lần này đặc biệt hướng tới học sinh các cấp, bắt đầu từ tiểu học. Khoảng 200.000 vé đã được phát cho các em so với khoảng 2,5 triệu vé đã bán được. Sự hiện diện đông đảo của giới học sinh cũng đã được chị Thùy Dương ghi nhận.
Có một cái sự khác biệt gây cho tôi một cái ấn tượng rất mạnh trong lần làm việc lần này trong Thế vận hội dành cho người khuyết tật, đó là chúng tôi đã đón tiếp rất rất nhiều các đoàn học sinh, sinh viên, đặc biệt là các em nhỏ, thậm chí là các lớp của bậc tiểu học cấp 2 hoặc là cấp 3. Tôi có nói chuyện ngắn vài câu với một cô giáo thì cô nói là lần này nhận được rất nhiều giấy mời và vé miễn phí cho các em học sinh đến để chứng kiến các cái màn thi đấu của các vận động viên người khuyết tật. Thì qua đó bản thân cô giáo cũng nói với cả tôi là như một cái sự giáo dục nhưng mà rất tự nhiên cho các em thấy tận mắt cái sự dũng cảm và cái khả năng vượt khó của những người khuyết tật. Có rất nhiều vận động viên là không phải khuyết tật từ bẩm sinh, thậm chí họ đã từng là những cái vận động viên thể thao đẳng cấp rất cao, nhưng mà họ bị tai nạn, sau đấy họ vượt qua khó khăn như nào và bây giờ họ lại có những cái mục tiêu mới và khả năng thi đấu gần như trước kia, thì là những ấn tượng rất là mạnh mẽ cho các em học sinh.
Có những cuộc gặp gỡ chạm vào trái tim mọi người, có những cuộc gặp gỡ làm chúng ta thay đổi, có những cuộc gặp gỡ giúp cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, và những cuộc gặp gỡ ở Thế vận hội cho người khuyết tật sẽ ghi dấu ấn suốt cuộc đời. Đó là phát biểu của Tony Estanguet, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Paris 2024 tại lễ bế mạc Para Thế vận. Từ góc nhìn của các khán giả, thông điệp đặc biệt lần này của ban tổ chức Thế vận hội cho người khuyết tật là gì? Ông Antonio chia sẻ cảm nhận.
Tôi nghĩ Thế vận Para được tổ chức rất tốt. Tôi nghĩ rằng thông điệp mà Paris muốn truyền tải là Paralympic đã bị bỏ lại phía sau trong suốt nhiều năm. Thông điệp được truyền đi là họ cũng bị những hạn chế, những vận động viên Paralympic có trình độ phù hợp với khả năng của họ, cũng như các vận động viên bình thường có trình độ thi đấu ở Thế vận hội Olympic. Tôi nghĩ rằng và tôi hy vọng rằng, dẫu có thế nào, thì Paralympic Paris cũng sẽ là một cánh cửa rộng mở, mang lại cơ hội cho các câu lạc bộ, dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp, ngày càng phát triển các môn thể thao cho người khuyết tật, rằng các Paralympic tới đây sẽ ngày càng có thêm nhiều những môn thể thao para đầy tính sáng tạo. Và nước Pháp sẽ khuyến khích và phát triển các câu lạc bộ vận động viên khuyết tật, nhiều câu lạc bộ mới sẽ thành hình. Đó chính là những điều tôi mong muốn.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề đề nghị đàm phán hòa bình, phải chăng ông Vladimir Putin thật sự muốn ngừng chiến? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 5 tháng 9, 2024, Tổng thống Nga cho biết ông sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine. Ba ngày sau, ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình ZDF kêu gọi gia tăng các nỗ lực ngoại giao để sớm chấm dứt xung đột. Tại một diễn đàn kinh tế với sự hiện diện của hai quan chức cao cấp Malaysia và Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố để ngỏ cánh cửa đàm phán với Ukraine, nhưng với điều kiện dựa trên các tài liệu đã được nhất trí và thực sự được ký tắt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi mùa xuân năm 2022. Vài tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt xâm lược Ukraine, vào thời điểm đó, Kiev và Moscow được cho là đã gần đạt được một thỏa thuận, theo đó Ukraine đồng ý cắt giảm quy mô quân đội, từ bỏ ý định tham gia Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng được tự do theo đuổi tư cách ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu. Cuộc đàm phán đó cuối cùng đã thất bại, mà theo cáo buộc của nguyên thủ Nga tại diễn đàn kinh tế là do phương Tây thúc ép Ukraine bác bỏ thỏa thuận. Tổng thống Putin nêu đích danh Thủ tướng Anh thời điểm đó là ông Boris Johnson đã đến Kiev và đưa ra lời chỉ thị cho Ukraine phải chiến đấu đến người lính sau cùng, và đó là những gì đang diễn ra với mục tiêu là có được thất bại chiến lược của Nga. Hết lời dẫn. Những cáo buộc cho đến giờ Ukraine vẫn phủ nhận. Ngoài ra, Tổng thống Nga còn gợi ý rằng ba nước Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc có thể làm trung gian cho các cuộc đàm phán mới để chấm dứt chiến tranh. Tuyên bố này của chủ nhân Điện Kremlin làm dấy lên nhiều nghi vấn trong giới quan sát. Liệu mong muốn của ông Putin về các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh là có chân thành hay không? Đây không phải là lần đầu tiên ông Vladimir Putin đề cập đến việc đàm phán với Ukraine vào cuối tháng 5 2024 trong chuyến thăm Belarus. Tổng thống Nga cũng nói đến khả năng đàm phán, nhưng phải dựa trên tình hình thực tế và trên cơ sở những điểm đã thống nhất trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, chứ không phải trên cơ sở những gì một bên muốn, hàm ý đến bản kế hoạch hòa bình 10 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất. Sau đó là vào ngày 14 tháng 6, phát biểu tại Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Vladimir Putin một lần nữa nhắc lại Moscow sẵn sàng đàm phán một lệnh ngưng bắn, nhưng với các điều kiện, Kiev phải từ bỏ ý định gia nhập NATO và rút hết quân ra khỏi bốn vùng đã bị sáp nhập vào Nga, là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Những điều kiện mà theo bà Christine Dugon-Lemonde, chuyên gia phân tích địa chính trị, nhà nghiên cứu Viện Rủi ro Đại học Paris-Sorbonne trên đài RFI Pháp ngữ ngày 9 tháng 9 vừa qua, đánh giá là hoàn toàn bất lợi cho Ukraine.
Ce qu'ils entendent souvent, ce qui est évoqué, c'est un format type Istanbul.
Những gì mà người ta thường nghe, thường được đề cập đến là một dạng kiểu thức Istanbul, mà ở đó Nga có thể dễ dàng nói rằng họ luôn mở rộng cửa cho các cuộc đàm phán, giống như một sự đầu hàng trong những điều khoản được cho là dễ chấp nhận, trong khi những gì Ukraine đề nghị thì bị xem là không hợp lý, và do vậy không thể là đối tượng cho cuộc thương lượng hay một cuộc họp từ phía Nga, như ông Dmitry Peskov đã nhiều lần nói đến.
Nga cũng không phải là bên duy nhất đề cập đến việc nối lại các cuộc thương lượng. Tổng thống Ukraine hồi trung tuần tháng 7 từng tuyên bố rằng phái đoàn đại diện của Nga có thể tham gia hội nghị hòa bình lần hai. Mong muốn này của ông một lần nữa được khẳng định trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho truyền thông Pháp vào đầu tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, những động thái này của nguyên thủ Nga, Tổng thống Ukraine và gần đây nhất là Thủ tướng Đức Olaf Scholz dường như phần nào phản ánh tình hình khó khăn trên chiến trường của quân đội Ukraine. Đại tá Peter John, Phó Chủ tịch Viện Temis, trả lời nhà báo Vincent Wu trong chuyên mục quan điểm của báo Le Figaro ghi nhận tình trạng mệt mỏi chung từ nhiều tháng qua giữa các bên tham chiến.
Tôi nghĩ rằng không chỉ Nga, Ukraine mệt mỏi mà cả phía châu Âu nữa, bởi vì nước Đức, ngoài việc thúc đẩy Ukraine phải đàm phán với Nga trong tuần rồi, họ còn thông báo sẽ giảm một nửa nguồn đóng góp tài chính cho Ukraine. Rõ ràng có nhiều thông tin được đưa ra buộc các bên chủ chốt, đặc biệt là Tổng thống Zelensky, phải nhận thấy thực tế là cần phải bắt đầu thảo luận. Do vậy, sự mệt mỏi của châu Âu, Nga và Ukraine thực sự là một yếu tố tiềm năng cho đàm phán.
có một câu hỏi đang đặt ra là phải chăng Ukraine đang lặp lại sai lầm từ cuộc phản công mùa xuân tháng 6 năm 2023 khiến nhiều lữ đoàn đã bị tiêu diệt. Theo trang Responsible State Rat thuộc Viện Quincy, một cơ quan tư vấn độc lập tại Mỹ, thì chiến dịch quân sự mà Ukraine đang tiến hành tại vùng Kursk trên lãnh thổ Nga đã gặp thất bại. Bài viết cho rằng, xin trích, Ukraine không chiếm được một trung tâm dân cư hay nút giao thông quan trọng nào của Nga. Sự việc có thể làm cho ông Putin bối rối, nhưng không làm lay chuyển được quyền lực của ông. Chúng có thể nâng cao tinh thần người dân Ukraine nói chung, nhưng theo tường thuật của phương Tây từ nhiều vùng miền Đông, thì chiến dịch này không làm nâng cao được tinh thần quân đội Ukraine ở phía Đông. Mục tiêu chuyển hướng lực lượng địch chủ yếu từ hướng Pokrovka và Kurakov đã bất thành, trong khi để thực hiện cuộc tấn công, Ukraine đã điều động từ 3 đến 4 lữ đoàn, những đơn vị tinh nhuệ nhất, lên phía Bắc, để lại ở chiến trường miền Đông là những binh sĩ mới nhập ngũ, thiếu kinh nghiệm và thiếu cả động lực. Cũng trên chương trình Point de Vue của báo Le Figaro, Đại tá Peter Jung nói đến một chiếc bẫy cho quân Ukraine, ông giải thích.
Nếu như họ không ở lại Nga, chỉ cần ở lại 10 ngày, điều mà người ta gọi là đánh nhanh rút nhanh, họ phá hủy mục tiêu và họ lui quân, thì đây là một chiến dịch tốt. Ở đây họ tái hiện mô hình trận Bắc Mút, họ đào hào và tự chôn mình. Trên thực tế, đây là một chiến dịch trên bộ, nhưng vấn đề ở đây là Nga đang thúc đánh ở miền Trung, 4 hay 5 lữ đoàn Ukraine hiện đang ở phía Bắc trong khi miền Trung thì thiếu quân. Điều này củng cố ý tưởng về một cuộc đàm phán, bởi trên thực tế, điều chúng ta sẽ thấy là Nga làm ra vẻ đang đẩy mạnh tiến quân vào khu vực trung tâm Donetsk. Họ đang tiến về phía Tây, nhưng thực tế không hẳn là vậy. Họ không thực hiện một nỗ lực lớn nào cả, rồi họ lặng lẽ rút đi. Họ chỉ tiến hành một dạng hoạt động phòng thủ. Họ để cho Ukraine đóng quân ở đó. Có nghĩa là hiện nay, chiến dịch Kursk đã khiến 2-3-4 tiểu đoàn bị kẹt lại ở phía Bắc. Nga rất tinh khôn, điều này mang đến cho ông Zelensky cơ hội để đàm phán một số điểm. Đó đổi lấy vùng Donbass. Vùng này sẽ bị bỏ rơi và ông ấy sẽ bỏ rơi Donbass. Ông Zelensky sẽ nói rằng, nghe đây hãy để tôi rút đi, tôi sẽ để lại cho quý vị phần đất này, một dạng trao đổi lãnh thổ.
Nhìn từ bản đồ, những vùng lãnh thổ mà Nga chiếm đóng giờ kéo dài đến tận Biển Đen cùng với bán đảo Crimea, Moscow cũng đã thành công trong việc tạo được một sự liên tục giữa lãnh thổ Nga và các vùng chiếm đóng. Vậy phải chăng Nga đã đạt được mục tiêu chiến tranh? Hiện tại, việc ngăn chặn mọi cơ hội Ukraine gia nhập NATO, Moscow vẫn chưa đạt được, nhưng với sự trợ giúp từ các đồng minh thân thiết là Iran, Bắc Triều Tiên và nhất là Trung Quốc, quân đội Nga có thể gia tăng các chiến dịch oanh kích nhắm vào các mục tiêu dân sự, khủng bố tinh thần người dân và gây thêm nhiều bất lợi cho phía Ukraine vào lúc nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây cũng bắt đầu suy giảm do những khó khăn về kinh tế chính trị tại các nước đồng minh phương Tây. Chiến tranh cũng có nguy cơ lan rộng vào lúc Mỹ và một số nước đồng minh đang xem xét cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do họ cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trên lãnh thổ Nga. Nhưng khi cho rằng các bên có thể bắt đầu nghĩ đến đàm phán, thì chúng có thể kéo dài nhiều năm, mà bài học chiến tranh Việt Nam là một ví dụ điển hình. Hoa Kỳ gần như đã mất từ 7 đến 8 năm trước khi thoát được khỏi tổ ong vò vẽ Việt Nam, bởi vì đàm phán kéo dài có lợi cho bên này và bên kia, và trong mọi trường hợp là có lợi cho Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam, theo như quan điểm của ông Peter Jung.
Thưa quý vị, một tạp chí tiêu điểm thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga phản công quân Ukraine và chiếm lại hơn chục địa điểm trong vùng Kursk. Bắc Triều Tiên lần đầu tiên công bố hình ảnh cơ sở làm dầu uranium. Căng thẳng ngoại giao giữa Caracas và Madrid do vụ bầu cử tổng thống Venezuela bị tố cáo gian lận. Mỗi ngày một sự kiện, Philippines kiên quyết bảo vệ chủ quyền tại bãi Sabine ở Biển Đông, nhưng tìm cách giảm căng thẳng với Trung Quốc. Theo dòng thời sự, thế giới 2024 trong nhãn quan của Moscow.
Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách, tiếp đến là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của giai điệu Can't Help Falling In Love, tình khúc có từ hơn 2 thế kỷ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Kami phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai, cũng vào giờ thường lệ.